bốn tỳ khưu gọi là tăng. Chữ tăng là từ cái chữ tăng già. Tăng già tức là tiếng Phạn là sangha, là chúng. Chúng tức là một nhóm, không phải một người. Và một nhóm ở đây phải bốn người. Thế cho nên bốn người trở lên, tất cả những ai thọ giới thành một vị tỳ khưu, dù là đông tây nam bắc các phương phụ và phương trên phương dưới là 10 phương, đều là đệ tử của Phật, và tất cả các vị đó được gọi là tăng. Cho nên gọi là thập phương tăng hay là tứ phương tăng. Thì người Phật tử mà gọi là quy y tăng, quy khi mình nói quy y tăng là quy y, nói về phàm tăng là mình quy y 10 phương tăng. Quy y 10 phương tăng nó không có phải có nghĩa là mình quy y bất cứ một vị thầy nào, dù là ở phương Tây, phương Nam, phương Bắc, phương Đông. Nó không có nghĩa là quy y một thầy. Mà quy y nó có nghĩa là mình quy y 10 phương tăng là mình quy y cái nhóm đệ tử của Phật làm tỳ khưu á. Mà nếu bây giờ người ta liệt kê ra, thí dụ như ở trên thế giới này nó có là mấy triệu vị tăng, thì mấy triệu đó là cái chỗ quy y của mình, chứ không phải là một vị tăng. Điều này mình phải hiểu á. Chữ tăng đó là Đức Phật không có nói là quy y tỳ khưu, quy y một tỳ khưu, quy y tăng. Thế là mình quy y như vậy. Cái quy y ở đây là đó là cho mình biết, mình sẽ từ từ nói đấy, là mình không sót khi mà cái tâm quy y của mình nó nghĩ đến tăng một cái, là cái tâm nó gom hết tất cả đệ tử Phật, đệ tử tỳ khưu ni Phật gì đó. Mình gom hết như vậy. Và cái lực đó nó rất là mạnh. Còn nếu chỉ một vị thôi á, dĩ nhiên lực yếu. Và mình gom hết như vậy á, là cái năng lực nó rất mạnh, mới có thể là cái nơi nương tựa để đưa mình ra khỏi luân hồi, đưa mình ra khỏi bốn, thoát khỏi tay của bốn ma được. Một vị tăng thôi á, không làm được chuyện đó đâu. Một vị thầy á. Về sau này á, bên nhất là Việt Nam mình hay lại Trung Hoa đó, mới dùng cái chữ tăng đó để gọi luôn cho một thầy. Thành ra đôi khi mình cứ hay bị lẫn lộn đó. Nhưng mà đã dùng rồi ấy, thì mình dùng, mình mà có một ông tăng, có một ông tăng là một ông thầy, có một bà ni, một cô, chứ còn thực ra đó, bốn cô ni, bốn cô tỳ khưu ni cũng gọi là tăng. Bốn vị thầy trở lên, bốn cô tỳ khưu ni trở lên đều gọi là tăng hết. Nhưng mà bây giờ mình quen dùng cái chữ nó vậy rồi. Nhưng mà khi mà mình học đây đó, mà khi mà cái tâm, khi mà mình tâm mình nó quả quy tăng á, là mình đừng có nghĩ là quy cái thầy đó, quy cái thầy đó, mà cái quy tăng đó mình thấy là như là biển nữa đó. Tất cả đệ tử tỳ khưu ni của Phật đông như biển nữa đó. Trời, cái năng lực nó mạnh ghê lắm. Mình nương tựa vào đó, đó mình mới chắc chắn. Thành ra ngài Xá Lợi, ngài Mục Kiền Liên đó, phải nương về tăng để cứu mẹ. Cá nhân ngài Mục Kiền Liên cứu không được. Nó cho mình biết đó, cúng dường lên tăng lấy công đức đó để mà cứu mẹ mình. Thành ra đó là cái điều mà nói về tăng trước thì mình biết. Rồi bây giờ đó, khi mà mình quy y như vậy á, là mình quy y tất cả. Thì khi mà mình nói mình cúng dường tăng á, là mình cúng dường tất cả 10 phương. Cho nên trong luật ấy nói là một khi mà mình cúng dường, thí dụ mình cúng dường một ký gạo, mình nói là cái này là cúng dường cho tăng, tức là 10 phương tăng. Bây giờ hỏi lại mình, nếu mình đến chùa mình mang ký gạo đến và con cúng dường cho tăng, thường thường mình nói là con cúng dường cho tăng, thông thường mình nói con cúng dường cho mấy thầy. Thì bây giờ nếu mà mình học á, thì ông thầy giáo sẽ hỏi cúng dường cho mấy thầy là mấy thầy nào, là ai. Thì nếu mình là cái người Phật tử hiểu, có học, mình bảo là sở dĩ mà con cúng dường là con muốn có cái công đức công đức mà nuôi tăng để xây dựng Tam Bảo, duy trì Tam Bảo. Cho nên con cúng dường đây là con cúng dường cho 10 phương tăng. Đó là mình biết rồi đó, đó là người học Phật tử rành rồi đó. Và từ đó nói xong là được 10 điểm trên 10. Còn hỏi cái cúng dường thầy nào? Thì bảo chứ thì đó chỉ chú, đó chú Vạn Đức nên nọ. Người ông này, chú Vạn Đức này chưa phải làm thầy. Nhưng mà mình nghe tiếp để mình hiểu cái những cái đúng ở trong cái đạo Pháp á. Thì như vậy là mình nói đúng. Mà một khi mà cái vị mà chi sự á, nhận một cái ký gạo đó của mình cúng dường cho tăng, thì bây giờ đó một cái ký gạo đó nó là của chung của tất cả tăng. Nó là của chung, chứ nó không phải của riêng ai hết. Rồi bây giờ còn nếu mình nói rằng là dạ con cúng cái này là cúng cho mấy thầy ở chùa, tức là mình cúng cho hiện tiền tăng. Mình cúng cho hiện tiền tăng. Thì một ký gạo của mình đó như vậy là để cho mấy thầy ở chùa này ăn. Mà hiện tiền tăng á, thì thí dụ trong đó có, nếu mà nó chỉ có 3 vị thôi đó, thì thực ra nó chưa được kêu là tăng. Thành ra mình sẽ nói là con cúng dường cho 3 thầy. Còn nếu 4 vị trở lên á, thì mình nói con cúng dường cho tăng ở chùa này, hiện tiền tăng. Nếu mình dùng chữ hiện tiền tăng càng càng chứng tỏ mình học thuộc bài nữa, giỏi. Cúng dường cho hiện tiền tăng là 4 vị trở lên. Thì lúc đó đó là cái ký gạo đó, 4 cái vị đó được quyền sử dụng ăn. Còn những cái đồ mà mình cúng dường, mình gọi là cho thập phương tăng, mình nói chung là tăng Tam Bảo á, thì nó dành cho tất cả. Dành cho tất cả mấy thầy ở đó vẫn được ăn như thường. Nhưng mà nó như vậy, khi mà đem ra nấu, tại vì mấy thầy đó cũng thuộc về 10 phương tăng, cho nên mấy thầy đó vẫn được dùng. Nhưng mà khi mà mấy thầy đó đem ra nấu, à, nấu thành cơm, có bất cứ một thầy khác ở đâu tới, thì thầy đó cũng thuộc về 10 phương tăng, thì cái phần cơm đó, nó đều phải chia cho cái vị đó hết. Tại vì cái người Phật tử người ta cúng vô á, là người ta cúng hết cho tất cả. Cho nên khi mà dùng á, là có bao nhiêu là phải chia đều hết. Còn khi mà người ta nói cúng cho hiện tiền tăng, thì 4 ông thầy đó có thể lấy nấu ra ăn, ông thầy khác đến, mà đến trễ thì ông bảo chưa, thôi, ông đi khất thực đi. Nếu chia cho phần ông nữa, đây tôi đói, không đủ ăn. Thì nó có thể là như vậy đó, mình hiểu cái nghĩa tăng mà nghĩa cái pháp trong đạo Phật. Nhưng mà Đức Phật nói là một người Phật tử cúng dường có quyền cúng dường cho một vị thầy thôi. Nếu vị thầy đó cần thiết một điều gì, thí dụ y rách hay tất có tất cả những điều gì cần, mình cúng được, cúng dường. Và mình có thể cúng dường cho nhiều thầy, tức là 3 thầy, 2 thầy, gọi là nhiều thầy. Và mình có thể cúng dường cho hiện tiền tăng, bởi vì tăng ở chỗ đó cần thiết một cái gì, ở chỗ đó nó lạnh, tăng đó cần áo lạnh. À, vậy có 4-5 vị mình cúng 5 cái áo lạnh, đó là cúng cho hiện tiền tăng. Mấy vị thầy đó chia nhau và cái áo lạnh nó trở thành là của mấy thầy đó. Còn một khi mà mình nói câu là mình đem cái áo lạnh đấy mà con cúng cho thập phương tăng, thì mấy thầy đó xài đó và phải trả lại. Và bất cứ thầy nào ở đâu tới cũng được quyền sử dụng những cái áo đó. Mà Đức Phật khuyến khích người Phật tử là khi cúng dường, mà nếu nó không có một trường hợp rõ ràng là một thầy nào cần, nhiều thầy cần hay hiện tiền tăng cần, thì mình hãy cúng dường cho 10 phương tăng. Công đức của mình sẽ vô lượng. Bởi vì có tăng là để mình tạo công đức. Mà cúng dường cho thập phương tăng, công đức vô lượng. Nó mạnh hơn là cúng dường cho hiện tiền tăng, mạnh hơn là cúng dường cho và mấy thầy hay một thầy. Cho nên trừ phi nào trường hợp mà một thầy đó cần, thì lúc đó mình cúng dường, tức là mình bố thí, nó rất tốt. Còn bình thường ra mà mình muốn có công đức đối với Tam Bảo thì mình cúng dường cho thập phương tăng. Thì khi nói thập phương tăng một cái là dù mình chỉ cúng một chén cơm thì thôi, cái công đức của nó trở nên vô lượng vô biên. Tức là cái nhân nó có một cái kết quả rộng lớn vô cùng. Nên chính vì vậy mà mình biết rằng là thực sự thì công đức là một cái điều mà tốt mà mình phải làm, mà căn bản điều tốt đó là bố thí. Mà khi mà mình là người Phật tử thì cái chỗ mà bố thí quý nhất đó, chính là Tam Bảo. Tại vì bố thí và Tam Bảo mình có đạo, mình có con đường đi đến chỗ giải thoát, mình không có đi lòng vòng. Bố thí cho người nghèo khổ, mình có công đức, nhưng